Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao nhận thức về văn hóa nghe, đọc sách, cũng như tạo sức lan tỏa những tấm gương sáng của người khiếm thị, người khuyết tật, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn trong cán bộ hội viên và học sinh, sinh viên khiếm thị. Trung ương hội đã phát động cuộc thi Lan tỏa cuốn sách tôi yêu và tấm gương học tập suốt đời. Cuộc thi đã được phát động trong toàn quốc và thu hút sự tham gia của rất nhiều cán bộ, hội viên cùng các em học sinh, sinh viên khiếm thị. Lễ trao giải và tổng kết cuộc thi đã được Trung ương hội tổ chức cùng sự kiện hội thảo thúc đẩy công tác giáo dục phổ thông đối với người khiếm thị. Bài phản ánh về cuộc thi được chuyển đến ngay sau đây sẽ thông tin chi tiết hơn tới quý vị và các bạn về cuộc thi ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cùng với hội thảo thúc đẩy công tác giáo dục phổ thông đối với người khiếm thị, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, Trung ương hội cũng đã tổng kết và trao giải cuộc thi Lan tỏa cuốn sách tôi yêu và tấm gương học tập suốt đời với sự tham dự của đồng chí Tạ Ngọc Chí, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Giáo dục Trẻ Khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban Dân vận, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, một số tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, cùng lãnh đạo Trung ương hội, Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù và các tỉnh thành hội.
Được phát động từ tháng 8 năm 2023, cuộc thi nhằm mục tiêu phát triển văn hóa nghe, đọc sách trong toàn hội, đồng thời lan tỏa những tấm gương giàu ý chí, nghị lực, thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống nhờ say mê đọc sách và không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên. Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên khiếm thị về giá trị của việc nghe, đọc sách, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nghe đọc sách hiệu quả và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin trong các cấp hội. Từ đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, xây dựng nếp sống lành mạnh trong cán bộ, hội viên và học sinh, sinh viên khiếm thị. Thông qua cuộc thi, khơi dậy khả năng sáng tác của cán bộ hội viên để phát huy trong công tác tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương người khiếm thị, thúc đẩy phát triển văn hóa nghe, đọc sách nói riêng, các mặt hoạt động hội nói chung.
Ngay sau khi nhận được công văn phát động của Trung ương hội, các tỉnh thành hội đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, động viên, khích lệ, nên cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên, học sinh, sinh viên khiếm thị, nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Từ các em học sinh mới chỉ học lớp 2 đến những người đã hơn 80 tuổi. Tiêu biểu là các đơn vị Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng.
Trong đó, 101 bài dự thi đã được các tỉnh, thành hội tuyển chọn gửi về Trung ương hội. Đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và đam mê của cộng đồng khiếm thị cùng việc lan tỏa tình yêu đối với sách và những tấm gương học tập suốt đời. Các bài dự thi thể hiện dưới dạng bài viết, audio và video với nhiều nội dung phong phú theo các chủ đề của cuộc thi, giới thiệu cuốn sách về Bác Hồ, về tấm gương vượt khó vươn lên hay cuốn sách mang lại bài học ý nghĩa cho bản thân. Bên cạnh đó, có những thí sinh viết về tấm gương người mù vượt lên số phận, thành công trong các lĩnh vực nhờ ham đọc sách và học tập suốt đời, hay sáng tác bài thơ, truyện ngắn để khuyến khích việc đọc sách và tự học.
Trung ương hội đã mời những người có uy tín, giàu kinh nghiệm tham gia ban giám khảo. Tiến sĩ nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đều là những người có tên tuổi và hết sức quan tâm, gần gũi với người mù. Cùng tham gia ban giám khảo còn có thạc sĩ nhà báo Đinh Việt Anh, phó chủ tịch hội, tổng biên tập tạp chí Đời Mới. Thạc sĩ nhà báo Phạm Xuân Trường, ủy viên ban thường vụ, giám đốc trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù và đồng chí Phùng Thị Ngọc Khanh, phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương hội.
Ban tổ chức ban giám khảo đã cẩn thận lựa chọn và đưa 52 bài vào vòng chung khảo. Để cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, các đơn vị tham gia cuộc thi, 52 bài dự thi này được đưa lên trang fanpage của hội để cán bộ, hội viên và đông đảo khán giả có thể đọc, nghe, xem, bình chọn và chia sẻ. Đây không chỉ là cách tạo sự tương tác tích cực mà còn thể hiện sự minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá chấm giải.
Thay mặt ban giám khảo nhận xét, đánh giá các bài dự thi, thạc sĩ, nhà báo Phạm Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù cho biết, phần lớn các bài dự thi đều có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, đảm bảo đúng theo tiêu chí cuộc thi. Các tác giả đã dành thời gian, tâm huyết và tình cảm vào mỗi bài dự thi. Mặc dù mức độ khác nhau, song hầu hết các bài dự thi đều có chất lượng tương đối tốt và trên tất cả, thông qua cuộc thi lần này đã thể hiện rõ sự đoàn kết, gắn bó, thắm đượm tình đồng tật, tình nhân ái trong tổ chức hội người mù. Vai trò của tổ chức hội trong cuộc đời mỗi cán bộ hội viên. Lắng đọng trong tâm hồn độc giả là những vần thơ, những lời tâm sự, những cảm nhận sâu sắc, những bài học xúc động và ý nghĩa về những nhân vật qua các tác phẩm đã đọc. Đồng chí Phạm Xuân Trường chia sẻ thêm.
Cuộc thi không chỉ là cơ hội cọ sát để vượt qua thử thách của các thí sinh, mà còn là cơ hội để họ chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời của bản thân, từ đó tạo nên động lực tích cực cho những người đồng tật và cộng đồng. Những bài thơ, những chuyện ngắn không chỉ giàu cảm xúc, giàu ý chí, nghị lực mà còn mang tính lan tỏa, mạnh mẽ. Cùng những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu, những tấm gương vượt khó, vươn lên, thành công trong cuộc sống nhờ sự nỗ lực học tập suốt đời. Những tấm gương này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là minh chứng cho sức mạnh của kiến thức, của tinh thần học tập và sự vượt khó, vươn lên không ngừng nghỉ của những người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng.
Ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm trong quá trình xem xét trao giải, có quan tâm đến yếu tố vùng miền, đối tượng dự thi, v.v. Song trên hết vẫn là chất lượng nội dung bài dự thi đã được từng thành viên ban giám khảo đánh giá. Ban tổ chức, ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn và trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba, 18 giải khuyến khích và 1 giải dành cho bài dự thi được nhiều người yêu thích nhất. Trong đó, 2 giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Văn Khương, Hội Người Mù thành phố Đà Nẵng và thí sinh Ma Thị Phương, Hội Người Mù tỉnh Thái Nguyên. 3 giải nhì thuộc về nhóm thí sinh Huyện Hội Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Thùy, tỉnh Hội Hà Tĩnh và Phạm Thị Huế, tỉnh Hội Bắc Ninh. Bài dự thi được nhiều người yêu thích nhất với 4.506 lượt like và 12.384 lượt chia sẻ thuộc về thí sinh Nguyễn Tiến Khánh, tỉnh Hội Bắc Ninh. Là người đạt giải nhất cuộc thi, anh Hoàng Văn Khương, giáo viên, chi hội trưởng chi hội người mù, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Cuộc thi đã giúp tôi có cơ hội để giới thiệu và chia sẻ những cảm nhận của mình về cuốn sách Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng, cũng như hành trình mà tôi đã tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu để vượt qua những khó khăn thử thách trong học tập, công tác và cuộc sống. Tôi nguyện sẽ tiếp tục theo dấu chân người, hết lòng vì các em học sinh, đóng góp cho gia đình và xã hội, đồng thời tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em học sinh thông qua những cuốn sách, những câu chuyện xúc động về người cùng những tấm gương đầy ý chí trong các lĩnh vực của cuộc sống.
Còn chị Phạm Thị Thùy, Phó Chủ tịch tỉnh hội Hà Tĩnh, người đạt giải nhì cuộc thi cho biết.
Cuộc thi là sân chơi bổ ích và mang lại nhiều ý nghĩa cho bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ hội viên trong hội. Tuy cuộc thi đã kết thúc, nhưng tôi và Ban Thường vụ Hội Người mù Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nội dung và ý nghĩa của cuộc thi đến với cán bộ, hội viên nhằm tiếp tục phát triển phong trào nghe, đọc sách, nuôi dưỡng niềm say mê học tập để cán bộ, hội viên cùng nhau phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, rào cản, xây dựng cuộc sống bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cuộc thi còn có một số hạn chế như một số tỉnh, thành hội chưa triển khai được cuộc thi, một số đơn vị tuy triển khai nhưng chưa có nhiều bài tham dự. Mặt khác, nhìn chung, các bài dự thi đảm bảo về chất lượng, song lại ít có bài xuất sắc thật sự nổi trội.
Mặc dù còn có những điểm hạn chế nêu trên và còn những băn khoăn với những bài, những địa phương chưa đạt giải, song nhìn chung, cuộc thi đã đạt được mục tiêu đề ra. Cuộc thi đã tạo nên một đợt sinh hoạt văn hóa tinh thần để cán bộ hội viên, học sinh, sinh viên khiếm thị tham gia đóng góp nhằm lan tỏa cuốn sách tôi yêu và tấm gương học tập suốt đời. Nội dung ý nghĩa của cuộc thi đã góp phần khơi dậy tinh thần học tập, nghị lực vươn lên của những người hỏng mắt. Qua cuộc thi này cũng đã xuất hiện những cây bút tiềm năng để các cấp hội tạo điều kiện bồi dưỡng, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền xây dựng hội. Chắc chắn rằng ý nghĩa của những cuốn sách cùng những câu chuyện tuyệt vời sẽ tiếp tục lan tỏa để cán bộ hội viên, học sinh, sinh viên khiếm thị trong cả nước cùng nhau vun đắp niềm tin và những khát khao vươn tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.